lời lành hay lời dữ. Job chương 8 câu 8 đến 10 chép: Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên, vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì, bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng. Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông, nói chuyện với ông, và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao? Sách Job được xem như là một tác phẩm giá trị vĩ đại trong tôn giáo cũng như văn học. Một văn hào nổi tiếng người Pháp, ông Victor Hugo nói về sách Job rằng: Có lẽ sách Job đứng hàng đầu tuyệt phẩm của trí óc loài người. Một triết gia, sử gia, văn hào, thầy giáo người Anh, ông Thomas Carlyle đã nói: Không kể đến những lý thuyết về sách này, tôi cho nó là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất từng được viết ra. Đây là bản văn thứ nhất và cũ nhất của bài toán vô tận, tức là số phận của loài người và các đường lối của Đức Chúa Trời đối với họ trên mặt đất. Tôi tưởng không một tác phẩm nào có giá trị văn chương bằng sách Job. Chúng ta không rõ ai viết sách Job, chỉ biết rằng sách có 42 chương, là một thi ca của lịch sử và căn cứ vào một biến cố thật đã xảy ra. Nó dường như là một cuộc tranh luận công khai về ý nghĩa sự khổ nạn của Job, một bản tranh luận triết lý, dùng lời lẽ thi ca mà nói về vấn đề khổ nạn của loài người. Thông thường, khi ai gặp hoạn nạn thì người ta nghĩ rằng người đó đã phạm tội với Chúa và Ngài đã trừng phạt họ. Tuy đây là một lý do để giải thích, nhưng lý do này không đúng với ông Job, vì ông là một người công bình, kính sợ Chúa. Ngài không trừng phạt ông. Chính ma quỷ đã hành hại Job trong Job chương 1 câu 12 và chương 2 câu 6 đến 7. Nhưng Job không biết điều này. Những người bạn của ông lại nghĩ rằng Chúa đã hành phạt ông. Chúa chỉ cho phép Satan hành hại ông để bày tỏ rằng Job là người kính yêu Chúa hết lòng và quyền năng của Ngài trên mọi việc. Trong khi Job bị hành hại đau đớn, khổ sở, thì những người bạn đã đến thăm và an ủi ông. Trong đó có bốn người được nhắc đến trong sách này. Đó là Elipha trong chương 4, chương 5, chương 15 và chương 22. Bildad trong chương 8, chương 18 và chương 25. Và Sofa chương 11 và chương 20. Elihu chương 32 đến 37. Bildad là người bạn thứ nhì đến diễn thuyết 3 lần với Job. Ông cũng như những người bạn kia nghĩ rằng Job đã phạm tội và cần xưng tội với Chúa để được chữa lành và thoát khỏi tai họa. Sau khi nghe Job đáp lại Elipha trong chương 7, thì Bildad bắt đầu diễn thuyết lần thứ nhất trong chương 8. Ông nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là công bình trong cách Ngài đối xử với loài người, rằng sự khổ nạn của Job là chứng cớ tỏ ra ông gian ác, rằng nếu Job chịu quay về với Đức Chúa Trời thì mọi sự lại sẽ tốt lành. Từ câu 8 đến câu 10, Bildad làm chứng về lời truyền thống của tổ tiên và cho rằng kiến thức của chính Job có về tổ tiên cần phải ôn lại. Bildad nói: Tôi xin anh hãy tìm hiểu kinh nghiệm của các bậc tiền nhân và suy xét những gì tổ tiên của họ đã tìm thấy. Vì chúng ta mới có mặt ngày hôm qua và chẳng biết gì, vì những ngày của chúng ta trên đất qua mau như cái bóng. Há chẳng phải các vị tiền bối sẽ dạy anh và bảo anh và sẽ nói cho anh biết tri thức nằm lòng của họ hay sao? Job chương 8 câu 8 đến 10. Trong câu 9, Bildad nói Job như là người mới sanh ra nên chẳng biết gì nhiều, và rồi cuộc đời ngắn ngủi như cái bóng nên có thể không có kinh nghiệm như tổ tiên của ông. Vì thế, Job nên ôn lại kinh nghiệm của tổ tiên và những lời truyền khẩu của họ để biết rằng chính tội lỗi đã gây ra hoạn nạn cho ông và gia đình. Bildad đã dùng những kinh nghiệm truyền thống của tổ tiên để khuyên Job, nhưng lời đó không đúng với hoàn cảnh của Job. Điều này nhắc nhở chúng ta cần cẩn thận khi dùng những lời truyền của tổ tiên, nhưng phải theo lời kinh thánh và luôn tìm kiếm ý Chúa trước khi dùng lời khuyên bảo anh em mình. Chúng ta không biết được lý do gây ra những hoạn nạn, thì chúng ta không nên nói điều gì làm cho nạn nhân khổ tâm hơn. chúng ta không nên chỉ trích, xét đoán hay lên án ai, nhưng nên nhớ lời sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta về lời nói. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến, trong Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Đời sống của chúng ta chóng qua, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Chúng ta nên suy gẫm Kinh Thánh kỹ càng và xin Chúa ban cho khôn ngoan khi dùng lời Ngài để khuyên bảo anh chị em chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết cầm giữ miệng mình, cho chúng ta mau nghe và chậm nói. Xin Ngài dạy chúng ta biết nói những lời ngọt ngào và có ơn và khích lệ anh em chúng ta. Amen. Gặp người hoạn nạn nói lời lành, giúp ích thêm ơn, khích lệ anh. Thận trọng giữ mồm, đừng đoán xét, khi ta chẳng rõ hết ngọn ngành. Lời Ngài suy gẫm, ngày đêm nhớ, khuyên bảo lẫn nhau, chớ ghét ganh. Tha thứ yêu thương như Đấng Christ, sống sao bày tỏ được tin lành.